Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về. Tiếp theo nội dung sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa. Tiếp sau đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Thánh Luca chương 17 câu 7 đến câu 10. Chúa phán: Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó: Mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc qua, Chúa Giêsu nhắc đến hình ảnh một ông chủ không đòi đầy tớ hầu hạ mình. Trái lại, ông làm những việc phục vụ đầy tớ. Chúa Giêsu đã thực hiện một mẫu gương và Ngài đòi hỏi các môn đệ của Ngài cũng như tất cả chúng ta phải noi theo. Ta đến không phải để được người ta phục vụ, mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Có một câu chuyện kể về một cô gái phục vụ ở trong một cửa hàng tại Nhật Bản. Cô được giao cho một nhiệm vụ, chỉ nở những nụ cười thật tươi khi khách bước vào cửa hàng. Một vị khách du lịch Việt Nam bước vào cửa hàng, anh ta nhận được nụ cười thật tươi và anh cảm thấy rất sung sướng. Quan sát người nữ phục vụ ấy, anh nhận ra rằng không phải chỉ một mình anh nhận được nụ cười tươi, mà tất cả mọi người khách bước vào cửa hàng, ai cũng cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với nụ cười ấy. Quan sát một lúc, vị khách du lịch Việt Nam tiến lại hỏi, không phải cô bị cưỡng ép làm công việc này sao? Không ngần ngại, cô trả lời, không, tôi đang tôn vinh đất nước tôi, và tôi đang làm cho đất nước tôi phát triển. Anh nghĩ coi, ai vào cửa hàng này cũng cảm thấy vui vì nhận được nụ cười của tôi. Họ hạnh phúc và tất nhiên họ sẽ mua hàng. Họ mua hàng, chúng tôi bán được hàng. Công ty sản xuất thêm nhiều hàng và đất nước tôi phát triển. Hơn nữa, khi ra về, chắc chắn anh sẽ giới thiệu cho mọi người về sự đón tiếp nồng hậu của đất nước tôi. và uy tín chúng tôi càng gia tăng. Tôi tôn vinh đất nước tôi là thế. Thánh nữ Teresa nói, hãy làm những việc bình thường một cách phi thường. Đây quả là một đòi hỏi không dễ thực hiện, nhưng đó là một công việc của đức bác ái hoàn hảo, một hành động biểu thị đức tin. Trong tông thư tự sắc năm đức tin số 14, Đức Thánh Cha Benedicto nói, nhờ đức tin, sự sống mới này làm khuôn mẫu cho toàn thể cuộc sống con người theo sự mới mẻ tuyệt đối của sự sống lại. Tùy theo mức độ sẵn sàng vâng theo ý Chúa, mọi tư tưởng và tình cảm, tâm trí và hành vi của con người dần dần được thanh luyện và biến đổi trong một cuộc hành trình chẳng bao giờ được hoàn tất ở đời này. Đức tin hành động qua đức ái trở thành một chuẩn mực mới giúp thông hiểu và hành động làm thay đổi toàn thể cuộc sống con người. Năm đức tin cũng sẽ là cơ hội tốt để tăng cường làm chứng bằng thực thi bác ái. Đức tin không có đức mến sẽ chẳng mang lại kết quả, còn đức mến không có đức tin sẽ là một tình cảm luôn phó mặc cho ngờ vực. Đức tin và đức mến cần có nhau đến mức nhân đức này giúp cho nhân đức kia thể hiện chính mình. Thực tế có nhiều Kitô hữu hiến dân đời mình để yêu thương những người cô thế, những người bị gạt ra ngoài lề, bị loại trừ. Những người này là những kẻ đầu tiên cần phải đến gặp và là những người chủ yếu phải được nâng đỡ, vì nơi họ phản chiếu gương mặt của chính Chúa Kitô. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra gương mặt Chúa Phục Sinh nơi những người đang mong được chúng ta yêu thương. Chính đức tin giúp chúng ta nhận ra Chúa Giêsu, và chính tình yêu của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta chạy đến cứu giúp Ngài mỗi khi Ngài trở thành người thân cận của chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho con biết chu toàn công việc bổn phận của con với đức tin mạnh mẽ và với đức ái hoàn hảo. Xin cho con biết sống đức tin bằng việc thực thi đức ái trong mọi môi trường con sống, nơi mọi người con gặp. Xin cho con biết làm triển nở đức ái để đức tin của chúng con được củng cố, gia tăng và bền vững. Amen.
Chúa nhìn con, tin yêu dâng thím tâm hồn. Chúa mời con tìm về nhà Cha chi nhân.
Là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 8 tháng 11 vừa qua, dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa khoa học và đức tin. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học đã nhóm khóa họp toàn thể từ 5 đến 7 tháng 11 năm 2012 tại nội thành Vatican dưới quyền chủ tọa của giáo sư chủ tịch Werner Abber và với sự tham dự của 60 thành viên quốc tế. Chủ đề khóa họp là sự phức tạp và tương quan trong khoa học, các khía cạnh lý thuyết, phương pháp và giải thích. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự phức tạp và cao cả của khoa học hiện nay trong tất cả những gì giúp con người hiểu biết về thiên nhiên đều có ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Chỉ có con người mới có thể liên tục mở rộng kiến thức của mình về chân lý và xếp đặt chúng một cách khôn ngoan để mưu ích cho mình và môi trường xung quanh. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự tiếp xúc hữu ích giữa khoa học với các ngành triết học và thần học Kitô giáo, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, vũ trụ này không phải là một sự hỗn độn hoặc là kết quả của một sự hỗn mang, đúng hơn, nó xuất hiện như một phức thể có trật tự, giúp chúng ta, qua sự phân tích và loại suy so sánh, đi từ sự chuyên môn đến một quan điểm bao quát hơn và ngược lại. Đức Thánh Cha xác tín rằng, trong đại công trình khám phá các mầu nhiệm về con người và vũ trụ, cần phải tiếp tục có sự đối thoại và cộng tác giữa thế giới khoa học và thế giới đức tin trong việc xây dựng một nền văn hóa tôn trọng con người, bênh vực phẩm giá con người và tự do, bênh vực tương lai của gia đình nhân loại và sự phát triển dài hạn của trái đất chúng ta. Nếu không có sự hỗ tương cần thiết như thế, thì những vấn nạn lớn của con người sẽ rời bỏ lãnh vực lý trí và chân lý, gây thiệt hại lớn cho nhân loại, cho hòa bình thế giới và cho vận mệnh tối hậu của chúng ta. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ đối thoại với các blogger. Theo nguồn tin từ trang tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ, trước khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ họp khoáng đại thường niên vào mùa thu năm nay, có một hội nghị mang chủ đề gặp gỡ những người dùng mạng xã hội, cuộc đối thoại giữa các giám mục và các blogger vào ngày 11 tháng 11 năm 2012 này tại Baltimore. Đức giám mục John Wester, giám mục giáo phận Salt Lake City, chủ tịch Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng là điều phối viên của sự kiện này, đã cho biết, chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận sẽ mang lại nhiều hiệu quả và tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa cách thức mạng xã hội và giáo hội có thể làm phong phú cho nhau như thế nào. Cuộc thảo luận này sẽ làm nổi bật một nghiên cứu mang tên Việc sử dụng mạng xã hội công giáo tại Hoa Kỳ năm 2012 do Trung tâm Nghiên cứu các ứng dụng cho việc tông đồ thực hiện. Và hội thảo này cũng đáp ứng những nghiên cứu của một ban chuyên môn bao gồm Đức Cha Coyne Christopher, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Indianapolis, Rocco Balmo, chủ nhân của blog Whisper in the Loggia, Mary the Tourist Pulse, một nhà báo, tác giả và blogger công giáo, và Terry Martin Lee, tác giả của cột báo On Religion và chủ nhân của blog Get Religion. Cuộc hội thảo của các giám mục với các blogger được ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và chiến dịch truyền thông công giáo tài trợ nhằm nối tiếp cuộc thảo luận đã khởi đầu tại hội nghị dành cho các blogger vào tháng 4 năm 2011 tại Vatican, được tài trợ bởi Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội và Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Sau cuộc hội thảo này, các phiên họp công khai của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào hai ngày 12 và 13 tháng 11 được mạng truyền hình Catholic TV phát sóng trực tiếp. Tin Vatican. Tổng thư ký Bộ Truyền giáo làm việc với đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 2012 vừa qua đưa tin rằng, đoàn công tác liên ngành Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam gồm 10 thành viên do Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Italia từ ngày 4 đến 9 tháng 11 để tìm hiểu về vấn đề tôn giáo và việc quản lý của nhà nước đối với vấn đề này. Về chi tiết chuyến viếng thăm và làm việc tại Italia của đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, ngày 8 tháng 11 năm 2012 vừa qua, trang tin điện tử của Cơ quan Thông tin của Hội Truyền giáo Paris, viết tắt là EDA, cho biết rằng, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 81 của Interpol diễn ra tại Roma, quy tụ đông đảo đại diện các bộ nội vụ và an ninh các quốc gia trên khắp thế giới. đoàn đại biểu Việt Nam gồm 10 thành viên đã có cuộc họp làm việc với Đức Tổng Giáo mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, còn gọi là Bộ Truyền Giáo. Hiện diện trong buổi làm việc còn có Đức Tổng Giáo mục Giám quản Giáo phận Roma và ông Saverio Suppetto, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Italia. Cơ quan thông tin của Hội Truyền giáo Paris cho biết thêm, đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã gặp Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và thăm Bệnh viện Nhi Hải Đồng Giê-xu, nơi có mối liên hệ hợp tác với một bệnh viện tại Hà Nội. Cơ quan ngôn luận E-Media tại Roma tường thuật rằng, tại buổi tiếp kiến chung ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dừng lại chào một số thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam. Cơ quan thông tin của Hội Truyền giáo Paris cũng cho biết thêm, Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này, hiện còn quá sớm để nhận định về tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ. Dường như không thể coi đây là phiên họp mới của Đoàn Công tác Hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Cuộc họp gần đây nhất của đoàn diễn ra trong hai ngày, 26 và 27 tháng 2 năm 2012 tại Hà Nội. Theo thông cáo chung được công bố trong dịp này, những cuộc thảo luận đã tập trung vào những hoạt động của vị đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã được bắt đầu và những khả năng nhằm củng cố vai trò và thẩm quyền của Ngài. Tin Santiago de Cuba. Vùng miền Tây Cuba cần nhiều năm để tái thiết các tàn phá của bão Sandy. Bà Marilisa Sanchez, Tổng Thư ký Caritas Cuba, cho biết dân chúng miền Tây Cuba phải cần rất nhiều năm mới tái thiết được các tàn phá do trận bão Sandy gây ra trong các ngày qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA Hoa Kỳ hôm 29 tháng 10 vừa qua, bà Marilisa Sanchez cho biết trận bão đã gây ra nhiều thiệt hại tại các thành phố Holguin, Guantanamo và Santiago de Cuba. Ngoài hàng ngàn nhà cửa bị sập hay bị thiệt hại, các cánh đồng trồng cà phê và chuối lá cũng bị hư hại, đường dây điện thoại và các cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy. Bà Sanchez cũng cho biết quân đội đang giúp dọn dẹp đường lộ. Cần phải mất nhiều năm mới tái phục hồi được các thiệt hại do trận bão gây ra. 90% các nhà thờ trong Tổng giáo phận Santiago cũng như nhiều tu viện và nhà xứ bị hư hại nặng nề. Tổ chức Caritas cố gắng trợ giúp trong khả năng có thể, nhưng các nhu cầu và các thiệt hại quá to lớn. Dù vậy, giáo hội cần làm tất cả những gì có thể để xoa dịu các khổ đau của người dân, và đó là điều phải làm ngay lập tức. Giáo hội tích cực cộng tác với chính quyền tại những nơi có thể trong công tác cứu trợ. Các linh mục trong các vùng bị thiệt hại nặng nhất đang dành ưu tiên cho các gia đình cần được trợ giúp nhất trong việc phân phát thực phẩm, chăn mền, quần áo và các vật dụng cần thiết do Caritas cung cấp. Trong một vài vùng, các cha đã tổ chức bếp để nấu cháo phân phát cho các nạn nhân. Caritas Cuba đã nhận được trợ giúp của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Đức. Cho tới nay, bão Sandy đã khiến cho 190 người chết, trong đó có 90 người tại Mỹ, một số người bị mất tích, rất nhiều người bị thương và hàng triệu gia đình không có điện. Tin Vatican. Kỷ niệm 5 năm ban hành tông thư tự sắc các vị giáo hoàng Summorum Pontificum. Nhân kỷ niệm năm thứ 5 ban hành tông thư tự sắc Summorum Pontificum, có nghĩa là các vị giáo hoàng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã nhân danh Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi một sứ điệp cho Tổ chức Hội nghị Quốc tế ủng hộ tự sắc Summorum Pontificum, viết tắt là CIST, khẳng định rằng, qua tông thư tự sắc này, Đức Thánh Cha muốn đáp lại mong muốn của các tín hữu liên quan đến các hình thức phục vụ trước công đồng Vaticano đệ nhị. Tông thư tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc sử dụng phục vụ Roma trước cải cách năm 1970 được công bố ngày 7 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực vào ngày 14 tháng 9 cùng năm. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, Thật là tốt đẹp khi bảo tồn sự phong phú được phát triển trong đức tin và kinh nguyện của giáo hội và dành cho nó một vị trí xứng đáng, đồng thời hoàn toàn thừa nhận giá trị và sự thánh thiêng của hình thức thông thường của nghi lễ Roma. Đức Hồng Y Bertone cho biết thêm rằng, trong năm đức tin kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano đệ nhị này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu biểu lộ sự hiệp nhất trong đức tin một cách đặc biệt để trở thành tác nhân mới của công cuộc tân phúc âm hóa. Sứ điệp viết bằng tiếng Pháp được đọc trong dịp cuộc hành hương quốc tế đến Roma có chủ đề là Cùng với Đức Thánh Cha do Hội nghị quốc tế ủng hộ tự sắc Summorum Pontificum tổ chức. Cao điểm của cuộc hành hương là thánh lễ cử hành theo hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma do Đức Hồng Y Antonio Cañizares, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích chủ tế. Hội nghị quốc tế ủng hộ tự sắc Summorum Pontificum là tổ chức của các nhóm tín hữu ủng hộ tự sắc Summorum Pontificum và sử dụng sách lễ năm 1962 do Đức Gioan 23 chuẩn y và vẫn còn hiệu lực cho đến khi công đồng cải cách. Tin Medellin, Colombia. Có thêm một phép lạ khác do lời bầu cử của chân phước Laura de Jesus Montoya Upegui. Theo thông tin từ hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA, phát hành hôm 30 tháng 10 vừa qua, nhờ lời bầu cử của chân phước Laura de Jesus Montoya Upegui, người Colombia, bác sĩ Carlos Eduardo Restrepo đã tức khắc khỏi bệnh lupus, suy thận và cơ bắp. Tài liệu của phép lạ này đã được gửi về Bộ Phong Thánh tại Roma để được cứu xét. Phép lạ đã được các bác sĩ xác nhận ngày 14 tháng 6 năm 2012. Người được ơn lạ là bác sĩ Carlos Eduardo Restrepo. Bác sĩ cho biết ông đã được khỏi bệnh sau khi cầu nguyện với chân phước Laura de Jesus Montoya Epegui, thuộc dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Catarina thành Siena. Đêm hôm đó, bác sĩ cầu nguyện và nói với chị Laura rằng, nếu chị chữa tôi lành các bệnh này, thì tôi sẽ kể cho thế giới biết phép lạ chị làm để chị sẽ được nâng lên bàn thờ. Ông kể thêm rằng, đầu tôi trống rỗng. Tôi không biết mình có sống kinh nghiệm ra ngoài thân xác hay không, hay là tưởng tượng hoặc trong tiềm thức, nhưng khi tin tưởng nơi chân phước Laura, tôi cảm thấy một sự an bình tuyệt diệu. Sáng hôm sau, tôi thức giấc và cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu đây không phải là phép lạ, thì tôi không biết nó là gì. Nữ tu Aida Orobio, bề trên dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Catarina thành Siena, do chị Laura sáng lập, nói rằng dân chúng tại quê hương của chị cũng không biết đến người phụ nữ tuyệt vời này. Trong vùng đất nơi các phụ nữ chỉ biết dựa vào nam giới, chị Laura đã dám theo tiếng Chúa gọi và người ta gọi chị là người điên. Nhưng vì yêu thương các thổ dân bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, chị đã vào rừng sống và làm việc với họ, mặc dù phải gặp khó khăn với các đại điền chủ trong vùng. Chị qua đời ngày 21 tháng 10 năm 1949 trong căn nhà ở Medellin, nơi hiện nay là bảo tàng viện và nhà dòng. Hội dòng do chị Laura thành lập đã hiện diện tại nhiều nước Mỹ Châu, Phi Châu và Âu Châu.
Nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung sứ điệp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần cuối cùng của nội dung sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể dân Chúa. Ở số 13, các nghị phụ đã ngỏ lời với các giáo hội tại các miền trên thế giới. Với giáo hội tại Á Châu, các nghị phụ đã nhắn nhủ như sau. Cả anh chị em là những tín hữu Kitô tại Á Châu, chúng tôi cũng muốn gửi một lời khích lệ và nhắn nhủ. Là một thiểu số trong một đại lục quy tụ gần 2/3 dân số thế giới, sự hiện diện của anh chị em là một hạt giống phong phú được phó thác cho quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hạt giống ấy tăng trưởng trong việc đối thoại với các nền văn hóa khác nhau, với các tôn giáo cổ kính, với vô số người nghèo. Mặc dù nhiều khi bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị bắt hại tại nhiều nơi, giáo hội tại Á Châu với đức tin kiên vững là một sự hiện diện quý giá của tin mừng Chúa Kitô, loan báo công lý, sự sống và sự hài hòa. Hỏi các tín hữu Kitô Á Châu, xin anh chị em hãy cảm nhận sự gần gũi huynh đệ của các tín hữu Kitô thuộc các nước khác trên thế giới. Họ không quên rằng tại đại lục của anh chị em, tại thánh địa, Chúa Giêsu đã sinh và đã sống, chịu chết và sống lại. Các giám mục cũng gửi lời cảm ơn và hy vọng tới các giáo hội tại Âu Châu, ngày nay đang chịu trào lưu tục hóa mạnh mẽ và nhiều khi có tính chất gây hấn. Giáo hội tại đây phần nào vẫn còn bị thương tích vì những thập niên dài do các chế độ theo ý thức hệ thù nghịch với Thiên Chúa và con người. Chúng tôi nhìn quá khứ với lòng biết ơn, nhưng cả hiện tại, trong đó, tin mừng đã kiến tạo tại Âu Châu những biểu thức và kinh nghiệm đặc thù về đức tin, nhiều khi tràn đầy sự thánh thiện. Những biểu thức và kinh nghiệm ấy thật là quan trọng đối với việc rao giảng tin mừng trên toàn thế giới. Đó là những tư tưởng thần học phong phú, những biểu thức khác nhau và đoàn sủng, những hình thức đa dạng phục vụ bác ái dành cho người nghèo, những kinh nghiệm sâu xa về chiêm niệm, sự sáng tạo một nền văn hóa nhân bản đã góp phần xác định phẩm giá con người và xây dựng công ích. Hỏi các tín hữu Kitô Âu Châu quý mến, ước gì những khó khăn hiện nay không làm cho anh chị em nản chí, trái lại, anh chị em có thể coi chúng như một thách đố cần phải vượt qua và là một cơ hội để loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài một cách vui tươi và sinh động hơn. Sau cùng, các giám mục tại Thượng Hội đồng chào thăm các dân tộc ở châu lục đại dương đang sống dưới sự bảo vệ của thánh giá miền Nam và cảm ơn anh chị em về chứng tá tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em để như người phụ nữ xứ Samaria nơi chiến nước, anh chị em cũng cảm thấy nồng nhiệt khao khát một đời sống mới và có thể lắng nghe lời Chúa Giêsu nói: ước gì con nhận biết hồng ân của Thiên Chúa. Anh chị em cũng hãy cảm thấy mạnh mẽ quyết tâm rao giảng tin mừng và làm cho Chúa Giêsu được biết đến trong thế giới ngày nay. Chúng tôi nhắn nhủ anh chị em hãy gặp Chúa trong đời sống thường nhật của mình, lắng nghe Ngài và qua kinh nguyện và suy niệm, anh chị em được ơn có thể nói: chúng tôi biết vị này thật là đấng cứu thế. Và tiếp theo là số 14, cũng là số cuối cùng trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngôi sao của mẹ Maria soi sáng sa mạc. Khi kết thúc kinh nghiệm hiệp thông giữa các giám mục toàn thế giới và cộng tác với sứ vụ của đấng kế vị thánh Phêrô, chúng tôi nghe thấy dư âm mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ như một mệnh lệnh rất thời sự: các con hãy ra đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Ngày đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sứ vụ này của giáo hội không chỉ dành cho mọi miền địa lý, nhưng đi sâu vào tận thẳm sâu của tâm hồn con người thời nay, đưa họ trở lại gặp gỡ với Chúa Giêsu, đứng hàng sống, hiện diện trong các cộng đoàn chúng ta. Sự hiện diện này làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui, với lòng biết ơn vì những hồng ân đã nhận lãnh từ Chúa trong những ngày này. Chúng tôi xướng lên bài ca chúc tụng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Những lời này của mẹ Maria cũng là những lời của chúng ta qua dòng lịch sử. Chúa đã làm những điều trọng đại cho giáo hội của Ngài ở các nơi trên thế giới, và chúng tôi chúc tụng Chúa với xác tín rằng Ngài sẽ không quên nhìn đến sự nghèo hèn của chúng ta, để dùng cánh tay mạnh mẽ của Ngài trong thời đại ngày nay, nâng đỡ chúng ta trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Hình ảnh mẹ Maria hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình. Như Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói, hành trình này giống như một lộ trình trong sa mạc. Chúng ta biết phải tiến qua đó, mang theo mình những điều thiết yếu. Đó là sự đồng hành của Chúa Kitô, sự thật của lời Chúa, bánh thánh thể nuôi dưỡng chúng ta, tình hiệp thông của cộng đoàn và sự thúc đẩy của Đức Bác Ái. Đó là giếng nước làm cho sa mạc nở hoa, và như các ngôi sao chiếu sáng hơn trong đêm đen của sa mạc, ánh sáng của mẹ Maria là ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cũng chiếu sáng trong bầu trời hành trình của chúng ta. Chúng ta tin tưởng phó thác bản thân cho mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng của nội dung sứ điệp thuộc Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 gửi toàn thể chân Chúa. Bản dịch do Linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh chuyển dịch. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Nhạc chiến thắng vang dậy bên trời.
Trong phố thắng tô đẹp cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, thật là một sự trùng hợp rất ý nghĩa khi chúng ta được kính trọng thể lễ các thánh tự đạo Việt Nam vào dịp cuối năm phụng vụ và ngay trước lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Bài tin mừng trích trong Luca chương 9 câu 23 đến câu 26 có thể được chọn trong thánh lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam, khắc họa một cách rõ ràng dung mạo người đồ đệ mà Chúa Kitô đòi hỏi và các thánh tự đạo đã thực hiện một cách anh hùng. Thực ra, Luca chương 9 câu 23 đến câu 26 gồm 4 lời Đức Giêsu nói trong những dịp khác nhau, được tập hợp lại và áp dụng vào hoàn cảnh bị bắt hại mà cộng đoàn hội thánh đang phải trải qua. Chúng ta cùng nghe đoạn tin mừng này. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người: ai muốn đi sau tôi phải từ bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá mình mỗi ngày mà theo tôi. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của cha và các thánh thiên thần. Chúng ta sẽ suy niệm đoạn tin mừng trên đây trong ngày lễ trọng thể này. Ở điểm thứ nhất, Đức Giêsu nói với mọi người: những điều sắp được công bố là đòi hỏi phổ quát và căn bản, được nói cho mọi người thuộc mọi thời, thay vì cho đám đông và các môn đệ như trong Marco chương 8 câu 32. Động từ nói ở đây được chia ở thời vị hoàng, nhằm nhấn mạnh tính chất thường xuyên của giáo huấn được trình bày. Điểm thứ hai, ai muốn đi sau tôi phải từ bỏ chính mình, vác lấy khổ giá mình mỗi ngày mà theo tôi. Khi nói đi sau tôi, Đức Giêsu không chỉ có ý nói đến sự gia nhập vào chuồng của Ngài, sự trở thành đồ đệ của Ngài, mà còn là sự thực hành một cách cụ thể chính lối sống của Ngài. Quả thật, trong hội thánh, lối nói đi sau Đức Giêsu đồng nghĩa với lối nói là Kitô hữu. Điều kiện thứ nhất để trở thành đồ đệ đích thực của Đức Giêsu là từ bỏ chính mình. Tác giả sách Tin Mừng không có ý nói đến một vài sự thực hành tu đức, mà nói đến một thái độ căn bản của đời sống Kitô hữu. Đó là không tìm sống tự tại nơi mình. Từ bỏ chính mình như thế không có nghĩa là hủy bỏ chính con người hay phẩm giá mình, mà là ý thức và đón nhận chính con người và cuộc sống của mình như là một ơn huệ, và không tự tại nơi mình như thể mình là chủ tể của cuộc đời mình. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô thì đó là tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Theo nghĩa này, sự từ bỏ chính mình thực ra lại là điều làm cho người đồ đệ trở nên hết sức mạnh mẽ, vì sức mạnh làm cho họ sống là sức mạnh của chính Thiên Chúa. Hơn ai hết, các thánh tự đạo đã được trải nghiệm sự thật này một cách đặc biệt. Nhìn theo một khía cạnh khác, từ bỏ chính mình là vác lấy khổ giá mình mỗi ngày. Đó là chấp nhận đau khổ và vượt qua những khó khăn mỗi ngày mà trung thành với những đòi hỏi của Đức Chúa. Đó là quyết định bước đi trong một cuộc sống mà đích đến không còn là cái tôi vị kỷ của mình, không còn là chính mình nữa. Không có quyết định này và sự thực hành quyết định này thì sẽ không thể có được những chọn lựa anh hùng trong những khoảnh khắc kinh khủng nhất của những cuộc cấm cách đẫm máu. Sở dĩ cha ông chúng ta đã là những vị tự đạo anh hùng trong các cuộc bắt hại ấy là vì các ngài đã kiên tâm vác lấy khổ giá mình mỗi ngày. Đòi hỏi cuối cùng là hãy theo tôi. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một sự lặp lại của ngữ đoạn đi sau tôi ở đầu cầu. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ nhất, dân chúng xứ Palestine đã từng và sẽ còn chứng kiến nhiều cuộc hành hình đóng đinh vào thập giá, một cách thi hành án tử hình rất tàn khốc của đế quốc Roma. Sinh thời, Đức Giêsu hoàn toàn có thể nghĩ đến kết cục bi thảm đó cho chính bản thân Ngài. Vậy khi nói, hãy vác lấy khổ giá mình mà theo tôi, Đức Giêsu đang mời gọi các đồ đệ ý thức và đón nhận những thách đố quyết liệt của việc đi theo đấng Mêsia, đến độ sẵn sàng chết, và là chết một cách đau thương, nhục nhã và tàn khốc, như người ta có thể từng chứng kiến trong các cuộc hành hình thập giá đương thời. Vác lấy khổ giá mình, theo nghĩa đen ấy, chính là việc người bị kết án tử hình vác lấy thanh ngang của cây thập tự trên vai, đi giữa đám đông đang la ó xị vả mà đến nơi hành hình. Đi theo Đức Giêsu là chấp nhận một cuộc đời cay đắng và đau thương như của một người bị kết án tử hình đang vác khổ giá mình mà đi ra pháp trường vậy. Ở đây, vác lấy khổ giá mình có nghĩa là người đồ đệ của Đức Giêsu phải sẵn sàng bị nhục mạ, bị vu khống, bị sỉ nhục và bị loại trừ khỏi xã hội. Sau khi Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết, lời mời gọi đó của Đức Giêsu được hiểu là lời mời gọi chấp nhận bước đi trên chính con đường đau khổ mà Đức Giêsu đã đi, tức là sẵn sàng chấp nhận sống chính thân phận bi thương của Đức Giêsu. trong hoàn cảnh hội thánh đang trải qua những ngày tháng bị bắt hại tàn khốc, thì lời mời gọi này thực sự có tính cách thời sự. Lòng trung thành đối với Đức Giêsu đòi hỏi các tín hữu sẵn sàng đi vào cuộc tử vì đạo trong thực tế cụ thể. Thánh Luca đã thêm vào yếu tố mỗi ngày, không phải để loại bỏ cách hiểu về sự sẵn sàng chịu tử vì đạo, nhưng đã để thêm vào một sắc thái nữa, đó là đòi hỏi hàng ngày trong đời sống tín hữu. Đó không chỉ là đòi hỏi của những tháng ngày bị bắt hại, mà còn là quy luật sống mỗi ngày của người tin. Điểm thứ ba, quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Câu này là một lời có vẻ mâu thuẫn, nhưng nội dung thì thật đơn giản. Ai trốn tránh cái chết bằng cách từ chối đứng Mêsia thì sẽ bị kết án trong ngày con người đến để phán xét. Còn ai sẵn sàng chết vì đạo, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình thì sẽ không bị kết án trong ngày đó, tức là sẽ giữ được mạng sống cho sự sống đời đời. Theo kiểu nói của Gioan ở chương 12 câu 25. Lời này quả thực ám hàm và mang tính thời sự trong những hoàn cảnh hội thánh bị bắt hại. Khác với Marco chương 8 câu 35, vì tôi và vì tin mừng, tác giả Luca chỉ đơn giản vì tôi. Ông muốn nhấn mạnh mối tương quan thiết thân của người tín hữu với Chúa Kitô, xét như yếu tố căn bản chi phối thái độ sống và cách hành xử của người Kitô hữu. Điểm thứ tư, câu 26. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì có người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Cha và các thánh thiên thần. Là một lời của Đức Giêsu cảnh báo một nguy hiểm khác mà Luca coi là một nguy hiểm hiện thời trong cộng đoàn tín hữu. Mối nguy của việc hổ thẹn vì cớ Đức Giêsu và vì tin mừng của Ngài. Tác giả nhấn mạnh đến trách nhiệm của những tín hữu hổ thẹn vì tin mừng của Đức Giêsu. Ông cố ý nhắc đến vinh quang của con người, của Cha và các thánh thiên thần, tức là nhấn mạnh đến thế giới thiên thai và cuộc sống vĩnh cửu. Số phận vĩnh cửu của mỗi người tùy thuộc vào thái độ và vị trí của họ với bản thân và sứ điệp của Đức Kitô. Nói cách khác, Luca chương 9 câu 26 cảnh giác mối nguy thỏa hiệp với cái thế gian, trong đó người ta chỉ tìm cách xây dựng cho mình một bộ mặt đẹp giữa xã hội, đến độ hổ thẹn vì những đòi hỏi của tin mừng. Đó cũng có thể là mối nguy buông mình theo những trào lưu và học thuyết sai lầm, nhưng dễ coi hơn và danh giá hơn tin mừng của Đức Giêsu. Những mối nguy hiểm đó luôn luôn có trong các cộng đoàn tín hữu mọi thời, và chắc chắn đó cũng là những mối nguy mà chúng ta đang phải đối diện hàng ngày trong cuộc sống hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tóm lại, Luca chương 9 câu 26 đưa ra những đòi hỏi căn bản cho người Kitô hữu trên con đường làm đồ đệ của Chúa Kitô. Họ được mời gọi bước đi trên con đường đau khổ, được mời gọi từ bỏ chính con người vị kỷ của mình, từ chối tìm kiếm lời lãi và vinh dự thế gian, và cuối cùng được mời gọi can đảm trung thành với Đức Kitô và những đòi hỏi của tin mừng. Các thánh tự đạo Việt Nam đã trung kiên đi theo Đức Giêsu, từ bỏ chính mình, vác lấy khổ giá mình mà theo Đức Giêsu, chấp nhận bị ngược đãi, bị hành hình và sỉ vả. Các ngài đã thực hiện lời mời gọi ấy mỗi ngày, nên vào những giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc bắt hại đẫm máu, các ngài đã có thể can trường làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính mạng sống mình. Là con cháu các ngài, chúng ta được kêu mời bước đi trên cũng một con đường ấy mỗi ngày trong suốt cuộc đời.
Nhạc chiến thắng vang lên trên trời,
dâng máu thắng bao lệ cuộc đời,
máu lớn lên
đây thiên chúa
vang ngàn
đây những anh hùng Việt Nam chuyển thành đeo gương Chúa Giêsu.
Yeah.
để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Vắng bước chân lạc loài còn nhìn đâu chân lý anh sao mai bước gian trần con đã nhiều phép lỗi lầm kiếp lưu đầy đen tối đời âm thầm cúi xin ngài thương con kính tin chưa tròn nguyện cầu chúa xót thương cho đời con nguyện cầu tình chúa thấm đầy tràn tâm trí con đời đời hợp nhất khối tình nồng say sắc son cho nguyện hứa vuông tròn cho đời thôi mỏi mòn vì Chúa luôn mãi xót thương con nguyện cầu tình Chúa xóa vết sạch bao vết nhơ và là nguồn sống sáng đẹp lòng con ước mơ đời sống tin thờ không lạc xa bến bờ bờ bên dịu bên muôn ý thơ
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể một câu chuyện tưởng tượng như thế này. Vì thấy Thánh Giuse và Đức Maria sinh Chúa Giêsu trong hang đá ở ngoài đồng trống giữa mùa giá lạnh mà không được ai giúp đỡ, nên Thiên Thần Chúa xuống trần gian, tập trung tất cả các sinh vật, chọn lựa xem con nào xứng đáng nhất để giúp đỡ Thánh Gia Thất tại hang đá. Con vật đầu tiên đến gặp thiên thần là chúa tể Sơn Lâm. Nó ngạo nghễ hiên ngang thừa với thiên thần rằng, chỉ có vua mới xứng đáng để phục vụ vua đất trời mà thôi. Thưa ngài, tôi sẽ đứng trước hang đá để canh giữ hài nhi. Nếu ai toan tính hại hài nhi, thì tôi sẽ phanh thây xé xác kẻ ấy. Nghe giọng đằng đằng sát khí của chúa tể Sơn Lâm, thiên thần chê. Người phụ phụ quá, làm sao xứng với hài nhi diệu hiền được. Chúa tể Sơn Lâm vừa bị loại, thì đến lần con chồn. Chồn ta là bộ ngây thơ thừa với thiên thần. Tôi là con vật xứng đáng nhất để phục vụ Thánh Gia Thất. Công việc của tôi sẽ là, mỗi sáng tôi sẽ đi ăn cắp sữa ong và mật ong ngon nhất để cho hài nhi dùng. Còn với Thánh Giuse và Đức Maria, thì mỗi ngày tôi sẽ cho các ngài một con gà béo nhất. Ngài chồn trình bày chương trình hành động như thế, thiên thần của chồn. Người làm những việc bất thường như thế, làm sao phục vụ đấng được gọi là công chính được? Thôi đi đi. Còn vật thứ ba đến trình diện với thiên thần là con công. Công ta xòe đôi cánh sặc sỡ, dựng bộ lông đuôi tuyệt vời lên, rồi thưa với thiên thần. Thưa ngài, với tài ba và nhan sắc này của Tôi hứa sẽ biến hang đá mà Hải Nhi đang ở thành một cung điện nguy nga hơn cả cung điện của Salomon nữa. Ngày ngày tôi sẽ ca múa để làm cho thánh gia thất được vui luôn. Thiên thần chỉ ngay mặt còn nói, người khoe khoang quá, làm sao phục dịch được những đấng rất mực khiêm nhu. Không được, thôi đi đi. Thế rồi, lần lượt những con vật khác, con vật nào đến với thiên thần cũng khoe khoang cái hay, cái tốt của mình ra, nhưng không con nào hội đủ điều kiện để thiên thần chọn cả. Sau cùng, thiên thần thấy hai con vật hình như không dám đến với ngài, mà cứ cúi gằm mặt xuống, đó là con lừa và con bò. Thế là thiên thần gọi hai con vật này đến, nhưng cả hai đều thừa với thiên thần rằng chúng chẳng có khả năng để giúp thánh gia thất. Thiên thần mỉm cười khi nghe bò và lừa thừa như thế, rồi nói với chúng rằng, ta chọn hai nhà ngươi để phục vụ cho thánh gia thất, hai người cứ phà hơi ấm cho Hải Nhi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tưởng tượng trên đây dẫn chúng ta vào tư tưởng này là chúng ta chỉ là những người đầy tớ vô dụng. Tư tưởng này đã được một nhạc sĩ đưa vào một bài hát có một tiết điệu rất hay: tôi chỉ là đầy tớ vô duyên bất tài. Phải đúng như thế, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những người đầy tớ. Bởi nếu chúng ta đã làm được điều gì, thì cũng là do Chúa làm qua chúng ta mà thôi. Vì chính Ngài đã quả quyết, không có ta, chúng con chẳng làm chi được. Thế nhưng, khi làm được điều gì, thì thường là chúng ta lại nghĩ rằng đó là do công lao của mình, và vì thế nên khoe khoang, tự đắc, tự mãn. Đó chính là điều làm cho chúng ta trở thành người đầy tớ vô duyên. Chúng ta xác tín điều này là trong cộng đoàn dân Chúa, mỗi người đều được Chúa trao cho một phận vụ, một công việc riêng. Trước mặt Chúa, không có phận vụ nào hơn phận vụ nào. Điều làm cho hơn hay kém là ở thái độ chúng ta đã thi hành phận vụ hay công việc đó mà thôi. Và khi thi hành xong phận vụ được trao, thì đừng tưởng rằng như thế là người ta đã mắc nợ chúng ta. Điều này lại càng đúng với Chúa, bởi Chúa đã đầy đủ sung mãn tất cả mọi sự rồi. Những gì mà chúng ta làm cho Ngài thì không thêm hoặc bớt gì của Ngài, mà chỉ thêm hoặc bớt cho chúng ta mà thôi. Bởi đó việc phục vụ Chúa không phải chỉ là vinh dự cho Chúa, mà là vinh dự cho chúng ta. Ý thức được điều đó, để trong cuộc sống, trước mọi công việc, chúng ta đều có thể khiêm tốn nhìn nhận sự thật này là tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, bất tài. Và nếu không ý thức được như thế, thì không những chúng ta vô dụng mà còn vô duyên nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, nhìn nhận mình chỉ là khí cụ của Chúa, để Chúa có chỗ hoạt động trong chúng con. Amen.
Nguyện cầu tình Chúa thấm đầy tràn tâm trí con, đời đời hợp nhất khối tình nồng say sắt son, cho nguyện hứa vuông tròn, cho đời thôi mỏi mòn, vì Chúa luôn mãi xót thương con. Nguyện cầu tình Chúa xóa vẹn sạch bao vết nhơ, và là nguồn sống sáng đẹp lòng con ước mơ. Vui đời sống tin thờ, không lạc xa bến bờ, bờ bên dịu mềm muôn ý thơ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Nguyện cầu tình Chúa thấm đầy tràn tâm trí con, đời đời hợp nhất, khối tình đồng say sắt son. Cho nguyện hứa vuông tròn, cho đời thôi mỏi mòn. Vì Chúa luôn mãi xót thương con. Nguyện cầu tình Chúa xóa vẹn sạch bao vết nhơ và là nguồn sống sáng đẹp lòng con ước mơ. Vui đời sống tin thờ không lạc xa bến bờ, bờ bên dịu về muôn ý thơ.